chúng ta mấy chục năm nay làm được việc gì? Không làm được việc gì hết. Chứ cái cơ đồ của tôi mà tôi không xây dựng, mà tôi không nắm vững nữa, thì tôi còn lệ thuộc, tôi làm sao tôi tiến hóa? Càng ngày tôi như cục nước đá, càng tiêu hao tâm thức, tôi không phát triển, đau khổ vô cùng, tự hại lấy mình, tự gạt lấy mình không. Toàn là lý luận sai lầm và không có thực hành để thức giác. Bạn thấy có đường lối trong cơ tạng các bạn hết. Các cái xác các bạn, cái cơ thể các bạn là vũ trụ, là bạn là vũ trụ. Chứ đâu có phải là chia rẽ cái vũ trụ với bạn được. Bạn không có bỏ cái thanh khí của vũ trụ được. Không có thanh khí của vũ trụ, bạn không có sự sống. Mà kêu bạn mở rộng tâm can ra để liên hệ, xây dựng cái hạnh hy sinh, cứu độ quần sanh thì các bạn không chịu làm. Tôi còn yếu lắm làm không được. Không chịu làm, không chịu học, không bước vô cái giới đó làm sao mở trí được. Bước vô đi các bạn, dũng cảm đi. Ngày nay các bạn đã thấy rõ, bạn là một linh căn tại thế. Phải học hỏi, phải tiến hóa, phải chấp nhận, phải nhịn nhục, phải hạ mình. Dẹp tất cả tự ái để học. Nó mới rõ cái đạo tâm. Đạo tâm biết rồi mới lập nhân đạo được. Nhân đạo hoàn tất thì thiên đạo chứ. Nhiệm vụ của chúng ta mấy chục năm này là thực hiện nhân đạo. Mà nhân đạo là chỗ nào? Là thượng trung hạ trong cái thể xác của các bạn. Mà bạn không hiểu mà làm sao bạn gieo nhân tốt được. Thượng trung hạ để điều hòa, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Lúc đó các bạn mới gieo nhân lành và ảnh hưởng chúng sanh. Còn không gieo được nhân lành vì động loạn chia cách, theo người này, theo người kia, theo người nọ. Mà mình có sẵn cơ sở mà không biết đào tạo nó ra, mà khai thác nó ra để tận dụng. Hạ mình nó xuống để cho nó học hỏi và nó phục vụ đúng theo tinh thần phục vụ của Thượng Đế đã và đang phục vụ chúng ta. Thì nhất định đương nhiên nó có cái cảnh hòa bình rồi. Trong gia đình các bạn hạ mình hết rồi, tự nhiên gia đình các bạn nó yên vui. Người này giới thiệu đó, nó lành lắm, nó hiền lắm, nó thương yêu người và nó sáng suốt, nó thanh tịnh, nó không tham lam. Ở trong nhà gia đình ai cũng giới thiệu mình hết rồi. Mình là một người đàng hoàng như vậy là gia đình ai cũng hoan hô và giới thiệu mình. Thì từ cái gia can mình mà được thanh nhẹ, mình lập được cái hạnh tốt lành thì lối xóm bà con ai cũng có dịp để học, để tiến. Thì đó là chùa đó bạn, đó là nhà thờ đó bạn, đó là đền đài dinh thự của Thượng Đế đó bạn, đó là cơ đồ tâm linh của Thượng Đế đó bạn. Nếu các bạn lập được cái cơ quy nhất thượng trung hạ của các bạn thì thánh thần đều chiếu cố và tất cả đều có quyền lai vãng. Học các bạn học hỏi vô cùng những cái lý cao siêu, thường độ các bạn và các bạn kia. Có chút xíu nó mở nó ra, nhìn lại cái cơ đồ của chúng ta, ta bỏ rồi. Căn nhà quá tốt đẹp mà bỏ nó đi, rồi bây giờ nó thành ra cây cỏ dơ giấy, nói bậy nói bạ. Bây giờ chúng ta lập lại trật tự, trở về với cái ngôi nhà sẵn có chúng ta. Ta phải sống trong cái cảnh của ta mới hiểu ông trời. Mà sống cái cảnh ngoài làm sao hiểu ông trời? Nghe ai đồn cái này cái kia cái nọ chạy rầm rầm hết, rốt cuộc rồi bên trong không chịu sửa. Chúng ta tu rồi để chúng ta sửa. Mà sửa bằng cách nào? Khi các bạn hướng thượng thì các bạn mới thấy các bạn dơ. Cái áo các bạn đem ra phơi các bạn mới thấy rằng dơ hay là sạch, giặt ra sạch chưa, ánh nắng chiếu vô mới thấy sạch hay chưa. Mà nếu mà các bạn không hướng thượng, không khai thông luồng điển cho các bạn thì cái ánh sáng bề trên đâu có chiếu vô trong tâm các bạn mà các bạn thấy các bạn dơ giấy. Các bạn sai lầm. Cho nên có cái pháp rất rõ ràng, khứ trược lưu thanh. Thì các bạn thanh hòa thanh thì tự nhiên nó chiếu ánh sáng vô, các bạn thấy các bạn sai lầm. Cái tánh tập tài, cái tánh phản nghịch, cái tánh thiếu hòa ở trong đó các bạn thấy rằng ô cha, cái đó nó dơ giấy quá, tôi không xài nữa và tôi nguyện dọn nó đi để cho nó thực hiện chữ hòa, để nó học hỏi nhiều hơn, lớn rộng hơn, mạnh dạn hơn. Con người sợ sệt là tại yếu, cái tâm nó hẹp. Mà nó càng ngày càng mở rộng, cứ làm pháp luân thường chuyển, nó mở ra đây rồi các bạn thấy. Sướng lắm. Nó mở ra rồi, nó hòa rồi. Thế ra hồi nào giờ mình tưởng ông trời ác, ông Phật giữ, ông thần giữ, không có ông nào giữ hết. Những ông vô côn ở thế gian này cũng không có giữ nữa. Ông càng vô côn, ông có cái chánh khí thương yêu anh em của ông nữa. Ông có lập được bè phái, ông còn cái tình thương đó. Mà chúng ta biết ông, chúng ta hòa với ông thì chúng ta có thể ảnh hưởng ông, học nơi ông nữa. Cái chuyện hay, cái chuyện chánh khí của ông. Cho nên chúng ta đối diện với nhau, bạn với bạn, học hỏi với nhau là chúng ta đang đọc cuốn sách quý của nhân gian. mỗi người có một hành động khác nhau, không có giống nhau, nhưng mà nó có cái tánh cách chánh khí của nó, mọi người đều có. Nếu nó không có chánh khí của nó đâu có nghĩ chuyện đi lấy vợ, nó nghĩ chuyện đi nuôi con, nghĩ chuyện thăm bạn bè, thấy không? Nó biết thăm bạn bè, nó biết khen một món vật của chúng sanh tạo ra là nó có cái chánh khí thương yêu ở trong đó, nhưng mà nó chưa tròn vẹn mà thôi. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu là chúng ta lập lại cái tròn vẹn đó, sự sáng suốt đó, quy nhất đó, để hiểu cái giá trị tha thứ và thương yêu. Nhiều người nói, ôi chú tôi như vậy mà làm sao tha thứ được, học tròn tôi đang đeo nó giật nó chạy, tha thứ. Nếu mà các bạn bị hiểu được chân lý rồi, học tròn của các bạn là cái gì, là cục đá cái gì. Mà cục đá đó ở dưới đất, nó bị đánh nhồi quả điêu luyện nóng quá rồi đem các bạn đung đúc đúc rồi chà nó ra nó thành sáng. Rồi các bạn đeo trên tay thì họ giật thì cái cục đó đâu không bao giờ mất. Nó được điêu luyện rồi nó đâu có mất. Mà bạn là bạn mất, mất cái gì? Cái tay của bạn hồi giáng lâm đâu có hột tròn đeo. Mà trong tâm các bạn có cái hột tròn bất diệt đó, các bạn lại không giữ đi giữ cái hột tròn giả ghê, rồi cái đâm ra cái thưa kiện rồi chém giết như lẫn đâu. Kiện người ta kiện không được, người ta biết, ta lấy dao, ta giết mình, ta mất thôi, ta cảm ơn đi. Tôi kiếm được ông chủ, tôi trả lại hột tròn kiếp trước tôi ăn cướp nó, bây giờ tôi trả lại cho nó xong đi. Có cái gì đâu mà lo. Cho nên tiền bạc của bạn, các bạn mà bị người ta giật cướp, bạn nghĩ là tôi kỳ này tôi trả được ông chủ hồi trước tôi ăn cướp ông, bây giờ ông lấy lại thì tôi mừng. Chúng ta bữa sau ông tới ông cũng giết tôi. Cho nên những cuộc ám sát các bạn thấy đông người ta như vậy mà nó giết cái thằng đó. Nó có cái duyên nghiệp của nó. Đó. Cho nên quan quan tương báo hà thờ liễu, chúng ta thấy là cái chuyện báo thù lẫn nhau chừng nào nó mới xong. Cho nên chúng ta dứt khoát tu và không nghĩ cái chuyện báo thù, không nghĩ chuyện hận thù, nghĩ cái chuyện cởi mở và xây dựng cho chung. Tất cả nhiên liệu bây giờ khoa học đang đi tìm lên đến núi, trên non dư bùn, tìm những chuyện hôi thối gì phân tách rồi để làm thành viên thuốc cho người ta uống, làm thành một vật quý cho chúng sanh đang dùng đây. Đó là toàn là xây dựng. Mà nếu chúng ta nghĩ cái chuyện sát phạt nữa làm sao tiến hóa nổi, thì chúng ta phải xây dựng. Các phương diện xây dựng mới có, không chịu xây dựng là không có. Cho nên các bạn đã sống qua cái chế độ độc tài, rồi các bạn sống qua chế độ tự do, các bạn thấy cái nào quý hơn? Nhưng mà hai cái đang làm cái gì? Hai cái cũng đang tìm tòi mưu sinh để lập cái thiên đàng tại thế để cho mọi người theo mình. Hai cái cũng ở trong cái nguyên ý đó mà thôi. Nhưng mà kẻ đông người thức tâm một phần, ít người thức tâm, hai cái hợp tác nó khác nhau. Những chế độ tự do là nhiều người thức tâm, tôi làm, tôi có, tôi ăn, tôi phát minh được, tôi vui cống hiến cho cộng đồng, thì cái vật chất nó càng ngày càng gia tăng và đóng góp cái tinh vi để cạnh tranh lấy nhau. Còn bên kia không có, bên kia chỉ có ông kia ông nói thôi, còn ở dưới này không có ai dám nói và không có lợi lộc gì, thành ra nó không có phát triển đều. Nó phát triển trong lời nói của cái ông mà được hưởng thụ đó, ông nói thôi, còn ở dưới kia nó không được quyền nói, thành ra nó không phát triển nổi. Muốn thì muốn lập thiên đàng đại thế, nhưng mà rốt cuộc thiên đàng biến thành địa ngục là tâm tối, do sự bất hợp tác của nhân sinh. Cái ngày hôm nay chúng ta sống ở chỗ chế độ tự do, chúng ta thấy có sự hợp tác của nhân sinh và có sự hợp tác của tâm linh nữa, thì tất cả các phương diện nó đều tiến hóa mà nó đỡ nhọc hơn ở bên kia. Còn ở bên kia là cái sự kia mà phát triển quá chậm, vì một nhóm người nhỏ nhỏ rồi phải lọc lừa đủ thứ rồi mới làm được, mà không biết con người chỉ giới hạn có mấy chục năm. Cho nên bên kia lọc lừa được một con người mà ta đưa vô địa vị đó rồi, là cái con người đó đã sắp chết rồi. Nó mấy chục năm nghiên cứu cái người đó, nghiên cứu đi nghiên cứu lại, họ đâu có tin. Họ giam lầm, họ bắt lầm hơn là thả lầm, họ nói như vậy. Tại nên không có ai hợp tác. Cái tinh thần đó nó mất cái sự sáng suốt của tâm linh, thành ra mọi người ôm cái thù hận buồn giận lấy nhau, cái đó là cũng sai lầm. Nhưng mà cơ duyên của trời đất đó cũng là cái thiên cơ rồi, đây nó phải mở, bắt buộc phải mở, tự động phải mở. Vì còn cặp mắt nhìn ra thấy, còn cái trí để xét, thì tự nhiên họ mới thấy rằng phải mở cho cộng đồng tiếng, đồng tiếng mới đồng thức, đồng tiếng mới có cơ hội lập một cái cơ đồ tốt cho nhân sinh. Thì bên tự do, bên độc tài, thì hai bên số cuộc cũng phải qua một cơn kích động rồi mới hòa hợp với nhau. Thế là tình huynh đệ là tình huynh đệ, không có bỏ nhau được. Cho nên kiếp này sự hiện diện của thế xác nó kích động, nhưng mà qua sự kích động tàn sát rồi, nó sẽ có sự hiện diện của phần hồn. Lúc đó nó mới thấy rằng tôi lúc đương sinh tôi thấy tôi phủ nhận phần hồn, tôi cần vật chất tôi không cần phần hồn, nhưng mà ngày nay thì tôi gặp lại anh rồi đó. Rồi chúng ta nguyện luân hồi, chúng ta xây dựng lại cơ đồ mới. Cho nên cái thiên cơ nó biến chuyển là vậy. Phải có một cuộc thiên cơ biến chuyển rồi mới có sự thức tâm, mới có hòa đồng, mới xây dựng cho nghìn năm hòa bình. Nó rất rõ rệt, rõ rệt. Nhiều vị làm cách mạng này kia nọ xuống ở dưới địa ngục, bây giờ mới biết là tôi có cái hồn. Nếu không có cái hồn làm sao tôi bị giam, nếu không có cái hồn làm sao tôi khóc ngày khóc đêm, tôi khổ. Cái gì tôi cũng tìm, tôi cũng hiểu, nhưng mà tôi lại quên cái hồn. Rồi bây giờ tôi thấy có cái hồn thì tôi không nỡ tàn sát nữa, và tôi trở về với sự chân giác. Chứ những người tàn sát là họ tưởng là họ sống mãi mãi không bao giờ diệt. Và tôi gần chết rồi đó. Bây giờ những người mà tàn sát người bây giờ ở Việt Nam đây rồi, già cù lần trở tánh khùng điên, nói vậy nói bạ thôi. Bắt buộc à, không phải là có địa vị là khỏi khùng điên đó, vẫn khùng điên, vẫn bị phạt. Mà chính nó phạt nó đó, sự ác động của nó kiềm chế nó và hại nó rõ ràng cái phần hồn nó thức giác điên loạn lên. Rồi lúc đó được quỷ sứ nó mới dẫn đi giam, chứ có thần tiên nào phong chức đâu. Khổ vô cùng mà không hay. Rồi đem cái lý đó áp dụng cho mọi người, chỉ ôm lấy khổ và tranh chấp tạo kẹt mà thôi. Cho nên qua một cái cơn thanh lọc đó, qua cơn thanh lọc đó là thức giác rồi, không còn, không muốn nữa, không tham gia bất cứ một chuyện gì, chỉ là tu tiến và để xây dựng cái thức hòa đồng, một cuộc cách mạng của tâm linh hiển hiện ngay trong quả địa cầu này. Sau một cơn biến loạn vô cùng đó là các bạn sẽ thấy tất cả mọi người tu, đó là cách mạng của tâm linh. Cho nên ngày hôm nay các bạn đang tu đây là cách mạng của tâm linh. Các bạn thấy các bạn trì trệ, các bạn thấy trật tự trong cơ tạng các bạn không có, các bạn nguyện lập lại trật tự thanh tịnh của các bạn, để các bạn tiến, các bạn giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy. Lúc đó các bạn mới bình tâm đóng góp cho nhân sinh, bất phân giai cấp, không có màu sắc gì hết, chỉ có cái tâm mà thôi. Lúc đó các bạn mới làm được đại sự. Cho nên cái đường đi của chúng ta là vậy, trở về trung dung, tha thứ và thương yêu, luôn luôn thương yêu. Cái chuyện sai lầm của thế gian đã và đang có, chúng ta cũng đã vượt qua rồi. Và cái hữu ích của thế gian đây chúng ta đang truy tầm và tiến tới. Chứ đừng nói chúng ta trước kia không độc ác, cũng độc ác dữ lắm. Ngày nay chúng ta thức tâm và không làm điều đó, rồi tất cả huynh đệ tỷ muội trong quả điện khẩu, họ cũng sẽ thức tâm và sẽ đi con đường đó. Không có con đường nào hơn và con đường bằng cái con đường thức tâm mà để tiến qua tới và giữ lấy phần thanh tịnh tận độ chúng sanh. Vì chúng ta từ dưới bùn lên và chúng ta đạt được rồi, chúng ta phải mong cái đống bùn kia nó không còn hôi nữa. Cho nên tất cả học chứng minh cho chúng thấy, chúng ta thấy cái chỗ nào mà dơ giấy thì hơi chút chút quá chắc là thấy nó hết hôi. Cũng lo cho gì? Lo cho khứ trượt lưu thanh mà thôi. Trong cái chế độ tự do này là lo khứ trượt lưu thanh. Những cái tà ấy, những bất chánh sẽ dọn dẹp cho nó thanh sạch. Đường xá phải mở mang, tất cả đều phải mở mang thanh sạch. Đó, chúng ta đã thấy rõ ràng. Mà tâm chúng ta còn động loạn nữa thì chúng ta tự sát mà thôi. Chúng ta đã sống ngay cái chỗ tự do, ngay những cái chỗ mạch lạc đường lối rõ rệt, thượng trung hạ đều có ăn ấm no để lo tu. Mà chúng ta không chịu tu thì chúng ta sẽ đi vào cái chỗ hận thù tâm tối rồi. Ghen ghét người này người nọ, thế ra mình đập ngực mà không hay, mình trói buộc mà mình không hay, mình giam hãm mình không hay, mình sát mình không hay. Mình tưởng là mình giết được người ta, kế hoạch đó là thành, không có thành đâu các bạn. Tất cả những nhà cách mạng từ xưa đến nay chưa có một người nào thành công. Không có một người nào thành công hết thầy. Chỉ có người tu mới giải quyết được. Ngày hôm nay chúng ta trực diện với Đức Thích Ca để nhìn Ngài đã làm cuộc cách mạng tâm linh thành công. Ngày hôm nay toàn cầu mọi người mới truy tầm chân lý của Ngài và đọc sách của Ngài, hiểu sự bình an tâm thức. Đó. Cho nên Đức Thích Ca đã nhịn nhục và khám phá ra một cuộc cách mạng cho toàn diện tâm linh mà chúng sanh đâu có hiểu. Một vị anh hùng bỏ tất cả những sự xa hoa ham muốn độc tài mà trở về với sự thanh nhẹ, hạ mình cứu độ. Chúng ta thấy người đã thành công. Ngày hôm nay sự thành công đó hiển hiện trong tâm thức của những người Phật giáo tu học. Người nào cũng cảm ơn Đức Thích Ca là một người anh dũng rõ ràng, thông minh, tuyệt vời, và tự khắc phục lấy những cái hoàn cảnh đau khổ của chính mình. Thấy dân đau khổ là mình đau khổ. Cái từ ái của Ngài quá lớn rộng. Ngày hôm nay chúng ta cũng có chút từ ái. Bây giờ chúng ta có phương pháp để xây dựng cái luồng điển từ ái đó, nên cố gắng xây dựng. Jesus Christ cũng đã làm cuộc cách mạng tâm linh tại thế cho mọi người thấy. Phải buông bỏ mọi sự tranh chấp, tha thứ và thương yêu. Nhưng ngược lại, ở thế gian họ đã đi vào con đường tranh chấp, và bất chấp lý luận, lý thuyết vững chắc chân lý của Jesus Christ. Là những người đó sẽ nghĩ sao? Họ sẽ đi vào cái chỗ tâm tối mà họ tự sát họ. Jesus Christ đâu có nghĩ tới cái vấn đề giết họ, cứu họ mà thôi. Tất cả đã hy sinh cho tất cả mọi người được tin, tin được Ngài và hành động như Ngài thì mới ảnh hưởng người khác. Nếu chúng ta là thanh nhẹ, chúng ta là sáng suốt, chúng ta chỉ có ảnh hưởng những người khác đến học thanh nhẹ và trở về với chính họ, xây dựng cho quần chúng, đó mới đúng đường lối. Còn tranh chấp trong cái chuyện u ơ không giải thoát được, làm gì, được gì, dám bảo đảm cho thắt xác thân của Ngài có thể sống vĩnh viễn tại thế gian không? Không. Vậy chứ cái hồn Ngài ở đâu? Ngài đã gặp chưa? Ngài đã hiểu được cái quyền bí ở bên trên chưa? Chỗ nào? Ngài chưa hiểu. Cho nên Ngài phải sớm ăn năn để thức tâm và trở về với chính Ngài. Đó là phần hồn. Phần hồn không còn dại dột nữa, không còn mê loạn nữa, và tiến tới cái sự từ ái sẵn có để cứu độ. Dũng từ ái, dũng tình thương đạo đức để cảm hóa những người sai lầm. Đó là chánh pháp. Cho nên chúng ta phải nuôi dũng khí đó, luôn luôn tha thứ và thương yêu. Vì chúng ta dùng cái tha thứ và thương yêu để cho chúng ta có thì giờ rảnh rang để sửa chữa tâm hồn của chúng ta tiến hóa. Nếu chúng ta ôm sự tranh chấp thì chúng ta buộc tâm hồn chúng ta vào trong một gốc cây, làm sao chúng ta làm đại sự? Ta đem những cái lý luận bất chánh ra tranh chấp, làm sao chúng ta làm đại sự? Chúng ta phải dùng cái từ tâm để cứu độ tất cả huynh đệ tỷ muội trong quả địa cầu, đồng hít vô và thở ra như chúng ta. Chúng ta phải tận độ, lấy lòng từ tận độ. Đức Mẹ đã lấy lòng từ tận độ, Jesus Christ đã lấy lòng từ tận độ, Đức Thích Ca đã lấy lòng từ tận độ, Đức Di Đà phải phục vụ tối đa để cho các con Ngài thức tâm. Cho ngày hôm nay chúng ta được cái duyên lành và học cái lề lối đó, chứ chúng ta không nên nuôi dưỡng sự tranh chấp bất lợi và không đến với chúng ta được. Không bao giờ đến với cái phần lợi đó đến với chúng ta được. Cho nên ngày hôm nay chúng ta trở về với căn bản và thực dụng khả năng sẵn có của chính mình để khai triển tất cả những sự ô trược trong nội tâm nội thức và dẹp bỏ sự động loạn. Đó là dẹp bỏ nghiệp tâm. Lúc đó các bạn mới cảm thấy như vậy, cảm thấy giá trị của những vị đã và đang hành đi trước chúng ta và hiện tại cũng đang ở trong, cũng có sự hiện diện trong tâm thành của mọi hành giả đã tại thế. Chứ Ngài không có bỏ, Ngài luôn luôn có sự hiện diện trong tâm thành của hành giả. Chứ ngày hôm nay chúng ta giọng trung dũng trung tim bộ đầu để chi? Để đón trước Ngài. Trung tim bộ đầu các bạn càng thanh nhẹ thì các bạn sẽ nhận được siêu lý thường độ của Ngài, luôn luôn cũng như Ngài ở sát bên ta là độ chúng ta, khuyên rũ chúng ta để chúng ta có cơ hội thức tâm hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ và xây dựng cái ý chí anh dũng thanh tịnh đó để tận độ chúng sanh, để thực cùng chung thực hiện cái đại nguyện của Ngài thì quả địa cầu này mới được tốt đẹp. Cho nên chúng ta đã và đang đi hết sức cố gắng, hết sức kiên nhẫn và không nên xao xuyến bất cứ những tin đồn đãi kích động nào. Nó ở một thân ngoại thân, nó ở bên ngoài là ở bên ngoài, còn cái bên trong chúng ta đang đào tạo, chúng ta đang bỏ công và ngày đêm cày cấy cái phúc điền trong nội tâm của chúng ta, để tìm lại hạt kim cương bất hoại trong nội tâm của chúng ta. Cái điều này là cái công của chúng ta. Chúng ta đã bỏ một kỳ công nhiều kiếp rồi, ngày hôm nay chúng ta tiếp tục được mấy chục năm, năm làm chục năm đi, được bao nhiêu làm bấy nhiêu, tự khai thác lấy mình để tiến tới vô cùng, mới thấy cái khả năng của nhân sinh. Khoa học cũng đang tìm khả năng của nhân sinh mà không thấy cái hồn là sao, cái vía là sao. Cho nên chúng ta trên đường đi đây, đi về cái con đường học khoa học quyền bí. Con đường khoa học quyền bí sẵn có của các bạn đây đang học, và bề trên sẽ châm chế mở tâm mở trí của các bạn tùy theo tâm thức sẵn có của các bạn. Cho nên các bạn phải, bữa nay cũng như bữa trước, chúng ta đã gặp nhau bàn bạc thêm để cơ hội thức tâm và về tự chủ toàn năng sẵn, sử dụng toàn năng sẵn có của chính mình. Không ai có thể giúp bạn bằng bạn tự giúp, không ai cứu bạn bằng bạn là người tự cứu, không ai là y sĩ gần bạn nhất, chính bạn là y sĩ gần bạn. Dùng cái thức đó để làm điều hòa cho nội tạng, hiện thượng trung hạ đầm nhất khí, thì lúc đó không còn bệnh hoạn nữa. Đầm thanh tĩnh, đầm khí từ cầu, thì một con tim, một khối óc chung đụng với nhau để khai mở và tiến hóa, không bao giờ còn sự trì trệ nữa. Thành thật cảm ơn các bạn.
Tôi ước mong rằng các bạn sẽ cho tôi nhiều câu hỏi là tôi mừng. Tôi không phải như người khác. Tôi đã nói rằng tôi tu đã có thanh điển, thì các bạn cứ nhào vô để hưởng thanh điển bằng lời nói, bằng sự kích động, bằng sự phê phán, để mở tâm các bạn. Rồi cái thức hòa đồng có các bạn mới là dẫn tiến bạn và ảnh hưởng chúng sanh ở tương lai. Ngộ điển pháp khi chúng ta tu, chúng ta mới thấy rõ cái cuộc đời là chán ngán rồi. Tôi không thích nữa tất cả những gì đã làm cho tôi bận rộn. Rồi từ đó tôi mới đem sanh ra sự đau khổ trong nội tâm. Rồi từ đó tôi mới thức giác, tôi thấy rằng chuyện này không đáng khổ. Cuối cùng tôi phải giải quyết bằng cách nào? Tôi là ai? Ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu? Trong những sự thắc mắc đó tôi mới đi tầm đạo. Tầm đạo rồi tôi mượn được cái pháp. Những cái pháp ở thế gian nhiều pháp, 84,000 pháp môn, nó tùy pháp. Cái pháp mà thích ứng tê tái tâm hồn của mọi người thì mọi người có thể tự động theo nó mà tiến triển. Từ ngày hôm nay chúng ta vì đời nghịch quá, chúng ta bất phục hoàn cảnh, chúng ta mới tìm ra cái pháp thiền. Cái người chịu thiền đó là người không sợ đụng chạm nữa, và chán cuộc đời rồi chúng ta tự giải quyết. Thấy cái phương pháp này là cái phương pháp khứ trượt lưu thanh, tự mình thanh lọc lần lần từ khối óc, ngũ tạng cho tới luồng chân điển của chân tâm, phải khai mở một lượt. Cho nên trong đó nó có cái pháp sơ hồn, pháp luân thiền định. Các bạn đã làm rồi, dần dần nó mới đi trở lại cái gì. Bởi vì trước kia tại sao các bạn khổ, các bạn cảm thấy đó là nghiệp tâm, đó là nợ đời, đó là sự báo hại, mà do ai? Chính ta. Ta hướng ngoại cho nên bị nó lôi cuốn. Nó lôi cuốn hàng ngày hàng giờ, và nó trói buộc chúng ta không có lối thoát. Cho nên ngày hôm nay tôi chán rồi, tôi tháo gỡ được một phần, tôi thấy tôi có lối thoát. Mà lối thoát này là làm gì? Để cứu vãn lại tình thế mà nó trói buộc tôi mới đạt tới cái sự quân bình sẵn có của tôi. Trước kia tôi không có bị ràng buộc, tôi giáng lâm xuống thế gian tôi đâu có bị ràng buộc. Mà nhập vô thể xác rồi chỉ ràng buộc một chút đó thôi, chứ không có ràng buộc về cái nghiệp tâm ở bên ngoài nữa. Tôi vui vẻ, tôi vô tư. Nhưng ngày hôm nay tôi mất cái vốn không của tôi rồi, tôi đi tới chỗ động loạn, lo cho vợ, lo cho con, lo cho xã hội, rốt cuộc cũng chẳng lo được cho ai, chính cả mình cũng không lo được. Vậy chứ lo cho ai? Những câu hỏi đó nó tới tấp trong đầu óc của tôi tu, tôi thấy tôi làm cho tôi mất quân bình, và tôi lập lại trật tự cho chính tôi là chỗ nào. Cái chơn điển thanh quan của tôi lúc tôi giáng lâm xuống thế gian, ai cũng mến, ai cũng thương, ai cũng muốn bồng, muốn ẩm tôi, không quen, không biết, cũng thích tôi. Đó là cái từ quan của tôi đã có. Mà ngày nay tôi đã mất cái từ quan rồi, tôi ở trong chỗ tranh chấp, không ai thích tôi, không ai muốn hòa với tôi. Cho nên tôi tu rồi, càng ngày tôi đổi tâm, đổi tánh, tôi mới thấy đó. Chính tôi mới người xây dựng lại sự quân bình trong nội tâm tôi. Mà nội tâm tôi là cái gì? Nội tâm tôi ứng dụng bởi điển quan, thức, hiểu, biết và tưởng thức sâu rộng bất cứ cái chiều hướng xa thiệt xa, gần thiệt gần, tôi cũng cảm tưởng được. Đó là cái điển tâm tôi càng ngày càng quân bình. Khi quân bình được rồi, lập lại trật tự rồi, thì các bạn thấy cái đầu các bạn là càng khôn, cái đầu của các bạn là hòa với cả càng khôn vũ trụ, là sự thanh nhẹ bên trên, không còn sự thắc mắc nữa. Các bạn càng ngày càng nới rộng trong nội tâm ngũ tạng. Đó là do sự quân bình mới xây cất từ hạ trung thượng. Hạ tôi thanh lọc được rồi, về ở đời thì tôi bị những cái gì? Tình dục tham muốn. Ngày hôm nay tôi đã bớt được tình dục tham muốn rồi, tới cái trung tim cơ thể của chúng tôi mới thấy được cái vạn linh trong cơ thể tôi nó thanh tịnh. Tôi bước qua cái quỷ môn qua quan, hồi trước tôi hung hăng nói ra tôi đánh đập, tôi đòi giết người, nhưng mà bây giờ tôi không có những điều đó nữa. Tôi mới xét có phải tại tôi không, phải sự sai lầm của tôi không, tôi mới thấy là tôi mất quân bình. Mà khi tôi thấy rõ sự sai lầm của chính tôi là tôi đã đạt lại, trở lộn lại với sự công quân bình của chính tôi. Và tôi càng tha thứ, càng thương yêu, càng xây dựng, càng trì niệm những cái phương pháp mà đề ra là quy nhất cả càn khôn vũ trụ, là Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật là nó thích hợp với Nam là lửa, Mô là không khí, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Nó đã quy nhất là trật tự. Trật tự trong cơ tạng, trật tự sự sân si của tôi đã giải tỏa được, và trật tự trong nội tâm tôi, rồi tôi mới hướng lên bên trên thì thấy trật tự cả càn khôn vũ trụ. Đó là trật tự điển quang. Khi đạt được trật tự rồi thì tự nhiên các bạn nhắm mắt không còn ở đó nữa, nghe lời giảng cũng không còn nữa, không có dính và không có nhớ nữa, đi rồi trở về với trật tự quân bình là không. Lúc đó các bạn mới được nhắn thanh quang của bề trên. Thì lúc mà tai nạn xảy ra, các bạn tưởng là các bạn thấy rồi, nhớ là các bạn biết rồi, nghi là thấy có rồi. Đó, nó nhẹ nhàng. Lúc nào cũng phải quy về cái số không. Lúc đó chúng ta mới thấy cái sự quân bình. Cho nên ta càng tu càng nhận diện được cái sự quân bình điển quang bề trên đã có từ lâu, mà chính ta từ đó phân ly xuống thế gian, chứ không phải ở đây tạo ta ra được. Thì cái sự quân bình nó nằm ở trong đó. Và trật tự cũng phải đi từng tuần tự, từ giai đoạn một nó mới giải quyết được. Cho nên con người trong cái cơ tạng con người tham dục muốn hơn thua, tin thần thánh cũng muốn tin hơn người ta, muốn đắc đạo, tu mới tu cũng muốn đắc đạo sớm hơn thiên hạ. Cái gì chúng ta cũng muốn hơn thiên hạ hết. Đó là cái luồng điển nó tỏa ra, nó thức, nó muốn, nó tiến. Mà chúng ta giải tỏa được bên trong thì nó bừng sáng, nó đi lên. Thì lúc nào tâm hồn chúng ta cũng nhẹ nhàng, cứ trải trần mà không nhiễm trần nữa, không có xúc phạm ai nữa. Thấy trời đất là trong ta rồi, có thừa bố thí, không đòi hỏi nữa. Thì lúc đó các bạn mới trở về với trật tự rồi. Mà trật tự cả càn khôn vũ trụ các bạn có rồi, các bạn mới phóng cái từ điển trật tự của nhân sanh. Khi những người nào đau khổ, động loạn đến với bạn, bạn chỉ có nhìn cười là họ được độ rồi. Vì từ điển chúng ta công phu nhiều đêm nhiều ngày mới có, mà bây giờ chúng ta ban một lúc người phàm nặng không thấy. Kỳ thật họ ra hưởng, họ về rồi họ gặp, nói chưa tôi gặp người này tôi thấy tôi dễ chịu quá. Có như vậy không? Có. Là cái từ điển ngài đã ban bố cho chúng ta thấy dễ dãi. Chứ không phải là một ông có địa vị tu mới thành đạo không. Một người chặt củi trên rừng biết tu cũng thành đạo. Một người bán cá chở biết tu cũng thành đạo. Một chị bán rau biết tu cũng thành đạo. Cho nên tất cả do tâm. Mà nếu chúng ta biết được tâm là chúng ta trở về với trật tự của chính chúng ta và của nhân sanh và của càn khôn vũ trụ. Tức là cái ý. Bây giờ chúng ta đang tu bằng trí ý. Bây giờ ý các bạn muốn tu, tại sao tôi phải nói mình? Bây giờ tôi nói phần hồn, các bạn không hiểu phần hồn. Gì là hồn? Tôi đây mà ông nói hồn. Thấy không? Bạn phải tu bằng ý. Cái ý bạn giải thoát ngắn gọn để trở về với cái hồn. Mà cái hồn không ý là cái hồn ma. Không có trí ý là cái hồn ma. Cái hồn có trí ý là thánh tiên Phật. Cho nên con ma nó lây lấp từ đây từ nơi đó, rồi gặp đâu nó bám đó. Nó không có mình xét được, nó không có trí ý. Mà chúng ta tu đây tu bằng trí, bằng ý. Tôi nói chuyện mình đây là cái ý chúng ta tu, chúng ta phải trở về với phần hồn. Mà kỳ thật có phần hồn mà không thấy, Bây giờ chúng ta phải cố gắng tu giải tỏa khứ trực lưu thanh, để cho cái hồn nó xuất ra. Khi chúng ta định rồi, nhắm mắt nó xuất ra, lúc đó mới kêu mình nhìn nhận cái hồn. Nhưng mà bây giờ nói cái hồn thì các bạn không hiểu, phải nói bằng ý là mình này. Bây giờ mình này, cái ý tôi muốn thấy cái hồn tôi mới tu. Tu cho thấy cái hồn, mình phải tu cho thấy cái hồn của mình. Đó là cái ý của bạn. Thì gây cái ý đó là gây cái phúc điền trong tâm, để các bạn tiến hóa. Và các bạn càng ngày càng tu, càng ngắn gọn, thế ra cái sự điều khiển của cái thể xác này là đâu? Rồi cái ý các bạn có chút xíu à, đang ngồi đó kêu đứng dậy, nó đứng dậy ào ào. Các bạn lấy máy thâu thanh nó nghe rột rột ào ào. Kêu đi ngủ, nó mang cái xác thiệt nặng nằm trên giường cái ịnh. Cái ý có chút xíu thôi. Nhưng mà người phàm tu, mới tu đâu có hiểu được, không hiểu cái đó. Cho nên cái cách giảng để cho người ta thấy dễ, tôi còn có cái hồn, nó cái mình và cái hồn, để hiểu cho rõ vậy. Từ Việt Nam nó cũng rộng lắm và nó rất sát nghĩa. Mình là cái xác này này, hồi nào giờ chúng ta đang si mê cái xác này mà không biết cái hồn. Bây giờ mình tu để mình thấy cái hồn. Thấy chưa? Là cái xác này tu ngắn gọn, không động loạn nữa, thì cái hồn không có được thanh nhẹ và xuất ra khỏi thể xác dễ dãi. Cho nên mình tu để mình thấy cái hồn. Mà bây giờ chúng ta bắt cái xác tu, chúng ta phải sử dụng chữ mình có nghĩa lý hơn và rõ ràng hơn. Bắt cái xác soi hồn, bắt cái xác làm pháp luân, bắt cái xác thiền định, bắt cái xác chịu khổ, bắt cái xác hy sinh không đòi hỏi, thì tự nhiên biển cho lặng, minh sâu minh châu mới phát. Lúc đó lầm cho riêng mới gọi là thần. Cái lầm chúng ta xuất ra khỏi cái thể xác là cái hồn chúng ta không còn ngự ở trong thể xác nữa. Cho nên tương lai các bạn mà xuất lên trung tâm bộ đầu rồi, các bạn chỉ trở về chỗ này một chút thôi, còn xuống ở trong này nó nắm nó nực không chịu. Ở cái giới thanh quen rồi, không muốn về đây, không muốn nhập ở trong xác, mà chỉ ngự vì nhiệm vụ chưa xong. Bề trên cho chúng ta đi, chưa cho chúng ta đi được. Cho bề trên muốn bắt gom chỗ trung tâm bộ đầu một chút xíu là kéo đi về trợ, mà kéo ở dưới bàn chân của các bạn là đem xuống âm phủ, cho các bạn càng ngày càng suy yếu, càng mệt, càng mệt, càng mệt, càng mệt, càng mệt, ngút rồi. Cái thì hắc bạch không phân minh xuất rồi, ngon chừng cái đó là đi xuống địa phủ. Thấy rõ chưa? Cho nên chúng ta đã biết cái đường đi xuống, đường đi lên, đường trụ, đường sửa. Cho nên chúng ta càng ngày càng tu, càng minh mẫn và phân tách rõ rệt con đường đi, và lúc đó an tâm thực hiện để đi. Nhưng mà tại sao tôi thực hiện không được? Tôi thực hiện tôi công phu mới có tiếng hồ nó la mệt rồi, nó muốn bỏ. Đó là cái lỗi của chủ nhân ông. Tại sao bạn dẫn nó đi nói dốc, uống rượu 3 tiếng đồng hồ nó không thấy mệt, mà kêu nó trụ tâm ngồi mình nó mệt? Phải cái trách nhiệm của chủ nhân ông. Trách nhiệm chỗ nào? Trách nhiệm của cái thức, của cái ý các bạn, cái thức của bạn, cái ý thức của các bạn không chịu trụ và khai phá cái cơ năng sẵn có của chính mình, nên bị kẹt ở chỗ đó. Thấy chưa? Cho nên mình phải trở lại và khai thác cho tận cùng, là phải làm việc nhiều với chính mình thay vì làm việc cho người khác nhiều. Sau đó sân si, nghi ngờ, si mê cả ngày tới tối làm ba cái việc không cần thiết không. Cho nên chúng ta trở về với làm việc cần thiết. Cho nên bây giờ tôi khuyên các bạn niệm Phật đi là việc cần thiết. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, cơ thể các bạn hít vô thì tất cả phải chịu y một luật như vậy. Mà bạn làm ở trên này niệm Phật thì ở dưới nó phải tuân theo lệnh, và nó sẽ làm theo trật tự, theo ý muốn của các bạn. Lúc đó nó mới chuyển trở về cơ quy nhất, trụ đỉnh đạo, mới học được chữ hòa với thanh khí điển ở bên trên. Lúc đó các bạn mới tiến, lúc đó các bạn tha hồ, ý tưởng đâu nó đến đó. Không cần cái xác này, cứ trần không nhiễm trần, việc không còn phàm tánh sau đó nữa. Sống một cảnh vui hòa, trước mắt các bạn cũng thấy cảnh, trên đầu các bạn cũng thấy cảnh, nơi các bạn muốn đến mở mắt cũng thấy, mà nhắm mắt cũng thấy. Các bạn còn so đo cái gì nữa? Giàu hơn người thường rồi, tại sao còn đi trong cái lề lối tranh chấp hơn thua? Cho nên chúng ta áp dụng cái phương pháp này để khai mở nó ra và tận dụng khả năng sẵn có của chính nó, mới thực hiện được chữ hòa. Mà hiện tại các bạn nhẫn để tìm khám phá ra, nhẫn để khai mở ra, nhẫn để kỳ trí, để khai thông tất cả những cái sự lố bịch ở bên trong, để nó khai thông thắt từng la giọng của chính bạn. Và các bạn mới làm chủ. Ông chủ nhưng ông phải nhận, phải nhận mới khám phá ra được. Nhưng các bạn sửa cái radio mà các bạn không nhận, làm sao các bạn sửa được? À, sửa được rồi thì các bạn thấy nhẹ nhàng rồi, bấm đâu nó có âm thanh đó rồi. Cơ tạng của bạn cũng vậy, trung tim cũng, bộ đầu của các bạn là cái dynamic ở đây, nó trung tim thẳng bên trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Cho nên mình chú ý cái trung tim này, cái trung tim này quan trọng, trung tim bộ đầu nó liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Càng hướng thượng thanh nhẹ chừng nào, càng minh giải bất cứ một cái triết lý nào đem tới với chúng ta. Đó là điển hòa với điển, thì cái trí chúng ta mới có chỗ chứa sự sáng suốt của bề trên. Lấy quán làm ơn, các bạn phải thấy rằng khi các bạn gặp bất cứ một người nào, các bạn tin Thượng Đế, thì các bạn là Thượng Đế đang đến với bạn, thì bạn mới làm được điều này. Thượng Đế đến dạy tôi cái gì đây? Chửi trong mặt cuộc, chửi trong mặt bạn, đập bàn chửi bạn, thì bạn bây giờ quýnh rồi, bây giờ làm sao? Tôi phải lui về chỗ tôi sẵn có. Là chỗ nào? Chỗ thanh tịnh. Các bạn đã biết cái vốn của các bạn là thanh tịnh, cứ cho nó chửi đi, cứ cho nó đánh đi, cho nó đập đi, nhưng mà các bạn vui lui về thanh tịnh thì nhờ cái gì bạn được thanh? Khi mà bạn lui tới tận cùng thì bạn thấy thanh tịnh là không ai ăn cướp được. Cho nên các bạn lấy quan làm ơn, nhờ ông đó tôi mới biết đạo, nhờ ông đó tôi mới biết cái ngôi vị của tôi, nhờ ông đó tôi mới thắc thức tâm là tôi không mất người bạn hung ăn, mà người bạn đó sẽ nên trở nên người bạn hiền. Vì tôi nhẫn nhịn, mà trong cái nhẫn chừng nhà nào thì tôi lui về dung điểm sẵn có của chính tôi. Bạn có thể đắc đạo trong một khúc đại nhẫn của bạn. Các bạn tu đây là nhẫn chứ. Bạn ngồi để xếp bằng pháp luân thường chuyển, cái gì nó đập bạn? Đồ ăn đang đánh bạn đó. Ăn no vô mà không biết sắp đặt cho tao, tao đập cho mày chết. Nó đang đánh. Nhưng mà các bạn luôn luôn lấy quán làm ơn. Nó làm bạn đau bụng nè, nó làm bạn mệt mỏi, nó làm bạn buồn ngủ nè. Nhưng mà tôi chiến thắng, chiến thắng bằng một cái lầm từ nhẫn, hết sức nhẫn, nhẫn để xây dựng. Thấy không? À, rồi từ đó các bạn trở về với thanh tịnh. Các bạn thấy rằng cái tuổi này nó đập tôi, nhưng mà tôi phải thương nó. Bạn có bỏ nó được không? Mai bạn phải lo cho nó. Bữa nay nó bắt đi bạn ỉ chảy đau bụng, nhưng mà mai bạn phải thương nó, không bỏ nó được. Bạn đã về thanh tịnh rồi, nhờ nó bạn giải quyết được một cái việc rất mừng. Từ cái đau bụng mà hết đau bụng. Thằng đó nó chửi tôi ác ôn, nhưng mà giờ tôi thấy nó bệnh chứ tôi không có bệnh. Tại sao nó đi chửi người như vậy? Tôi ví nó là tôi, nếu tôi như vậy là tôi là thằng khùng rồi. Tôi nói đối phương nó khùng rồi. Bây giờ làm sao cứu nó? Huynh đệ chúng ta thương, nhịn, có thì giờ rảnh rỗi thăm, đem cái từ tâm triều mến để độ nó. Vì nhờ nó ngày hôm nay chúng ta mới thấy sự sáng suốt. Mình sáng suốt là gì? Nhận thức ra đối phương bệnh. Mà tôi đã học y sĩ hồi nào đâu, nhờ thanh định tôi mới biết được cái bệnh của đối phương. Thấy không? Tôi học một khóa y học mà không biết, nhẫn vô cùng đi thấy. Cho nên cả vợ chồng ở thế gian cũng vậy, gia đình nhẫn thiệt nhẫn mới thấy thương chồng, nhẫn thiệt nhẫn mới thấy thương con, nhịn thiệt nhịn mới thấy thương vợ. Con ao ao đâu có thấy, nhưng mà những phải có một người nhịn á mới học được cái người ao ao tấn công mình, và mình thấy lấy quán làm ăn. Như bây giờ các bạn tu, vợ không tu nó phá các bạn, nó chửi, nó coi dễ các bạn. Các bạn nghĩ cái gì bây giờ? Bạn nghĩ tới Đức Phật Thích Ca, nghĩ tới ông Tám hồi trước ông tu làm sao, bị bà Tám chửi hành đủ chuyện, nhưng mà ông vẫn thanh tịnh vì ông muốn cứu gia đình. Và ông sử dụng đối phương kích động, đó là ông thấy ban đầu là quán, nhưng mà đó là ân nhân thật sự. Vì quá thương yêu mình mới chửi mình, quá thương yêu mình mới phá mình, thì phải lấy quán làm ơn. Cái quán là với chuyện đời thôi, kỳ thật đó là ân nhân. Nó đem cả khối óc mà nó muốn thay đổi tư tưởng của chính mình. Hỏi cái tình thương nó nhiều hơn mình không? Nó thương chồng nó nhiều không? Thương vợ nó nhiều không? Hết sức thương. Nó mới nhập công rầy la như vậy. Nó sợ chồng nó điên, sợ vợ nó khùng. Nhưng mà người tu luôn luôn bây giờ biết làm sao giải thích. tập quán của đối phương thì phải động loạn, nhưng mà ngày nay mình thanh tịnh thì đối phương chấm là đúng rồi. Ngày nay chúng ta lấy quán làm ân, chúng chấm chúng ta, nhưng mà nó là ân nhân, nó là vị cứu tinh trong cuộc đời của chúng ta, không bao giờ nó bỏ chúng ta. Thấy rõ điều này không? Cho nên lấy quán làm ân. Các bạn bây giờ phải học lấy quán làm ân. Cha chửi, anh chửi, em chửi vì tội gì? Tôi đi tu không ạ? Tu để làm gì? Để biết thương yêu. Tu để làm gì? Để biết xóa bỏ hận thù. Tu để làm gì? Để cứu độ chúng sanh. Việc làm vĩ đại nhưng mà chúng sanh không biết, chúng sanh cũng có quyền chửi tự nhiên. Ông trời giáng lâm xuống thế gian mà còn bị phỉ báng mà huống chi chúng ta. Cho nên luôn luôn, luôn phải lấy quán làm ân mới đo lường sự thanh tịnh của bạn được. Còn nếu các bạn không biết lấy quán làm ân thì các bạn tu 10 kiếp nó cũng vậy đó thôi. Bạn có thước mà không biết sử dụng. Người chửi bạn là cái thước trời thiên xích đang đo lường sự thanh tịnh tiến hóa của chính bạn, nhưng mà các bạn không biết sử dụng. Chống trả trở lại, thắng cho được. Thắng được để đứng đó cho làm gì? Thua đi ta mới có cơ hội đi. Đi rồi chúng ta mới cứu người. Như tôi đã thường nói, nhiều người ra đường bị con chó rượt trâu chết chạy vô nhà thờ, thấy hình Chúa đứng đó, con chó không theo nữa và không nhảy vô nhà thờ cắn. Tại sao? Cái chỗ nghiêm trang kính trọng của mọi người vang lên hướng về đó thì chuyển tâm được, ác thú cũng phải trở nên hiền. Chúng ta thấy không? Cái sự oai nghiêm thanh tịnh là giá trị. Mà hỏi rồi, chúng ta theo Chúa, ta tu theo Phật, ta tu rồi, ta thành Phật rồi, thành Chúa rồi, ta bỏ con chó sao? Ta phải cứu nó chứ. Lấy quán làm ân, nó là ân nhân đưa ta về trời. Sự kích động của thế gian là ân nhân đưa chúng ta giải thoát. Cho nên lấy quán làm ân, phải luận như vậy mới là đúng nghĩa.